Chính La Mã, giả căn bán. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, các tỳ kheo từ địa, từ trên núi Kỳ Xà Quật đi xuống. Thấy con dê đực lớn, cùng với con dê cái đang hành dâm. Thấy vậy, họ bèn nói với nhau rằng, con dê đực này là Đạp Bà Ma La Tử, con dê cái là tỳ kheo ni tử. Nay ta sẽ nói với các tỳ kheo rằng, trước kia tôi đã vu khống Đạp Bà Ma La Tử bằng pháp được nghe không căn cứ. Nay chúng tôi tự mắt thấy Đạp Bà Ma La Tử hành dâm với tỳ kheo ni tử. Sau đó, họ đi đến chỗ các tỳ kheo nói, trước kia tôi đã vu khống Đạp Bà Ma La Tử bằng pháp được nghe không căn cứ. Nay chúng tôi tự mắt thấy Đạp Bà Ma La Tử hành dâm với tỳ kheo ni tử. Các tỳ kheo hỏi, việc này như thế nào? Các ông chớ nên dùng pháp không căn cứ vu khống. Đạp Bà Ma La Tử là người tu phạm hạnh, vu khống người tu phạm hạnh bằng pháp không căn cứ, mắc tội rất nặng. Lúc bấy giờ, tỳ kheo từ địa sau khi bị các tỳ kheo cật vấn, liền nói, Đạp Bà Ma La Tử không có việc ấy, đó là người thanh tịnh. Vừa rồi chúng tôi từ trên núi Kỳ Xà Quật đi xuống, thấy con dê đực cùng với con dê cái hành dâm, nên chúng tôi liền tự bảo nhau rằng, con dê đực này là Đạp Bà Ma La Tử, con dê cái là tỳ kheo ni tử. Hôm nay chính mắt chúng ta thấy việc ấy, chúng ta sẽ đến chỗ các tỳ kheo để tố cáo. Trước đây, tôi bằng pháp được nghe không căn cứ, mà vu khống Đạp Bà Ma La Tử. Nay chính mắt tôi tự thấy Đạp Bà cùng tỳ kheo ni hành dâm. Song, Đạp Bà Ma La Tử là người thanh tịnh, thật không có việc ấy. Trong các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục, tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo từ địa. Tại sao các ông lại vu khống Đạp Bà Ma La Tử là người thanh tịnh bằng ba la di không căn cứ của sự việc thuộc phần sự khác? Các tỳ kheo liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận. Làm việc không nên làm. Đạp Bà Ma La Tử tu phạm hạnh, tại sao các ông lại vu khống Đạp Bà Ma La Tử bằng ba la di không căn cứ của việc thuộc phần sự khác? Đức Thế Tôn quở trách tỳ kheo từ địa, rồi bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo từ địa này là kẻ ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào vì thù hận dựa vào tiểu tiết trong sự tình của phần khác, đối với tỳ kheo không phải là ba la di, mà vu khống bằng pháp ba la di không có căn cứ, muốn hủy hoại đời sống phạm hạnh của vị ấy, về sau, dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự tình ấy được biết là dựa lấy tiểu tiết trong sự tình của phần khác. Tỳ kheo này tự nói rằng, tôi vì thù hận nên nói như vậy, tỳ kheo nào nói như vậy, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên, thù hận như trên đã nói. Phần khác, Tỳ kheo Phạm Ba La Di nói là thấy Phạm Ba La Di vu khống bằng pháp không căn cứ thuộc phần sự khác. Tăng già Bà Thi Sa. D. Phạm tướng. Nếu tỳ kheo không phạm Ba La Di mà gọi là phạm Tăng già Bà Thi Sa bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống Tăng già Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo không phạm Ba La Di nhưng thấy vị ấy phạm ba vật đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết mà vu khống bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo phạm Tăng già Bà Thi Sa, nhưng vị ấy nói phạm Ba La Di mà vu khống bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo phạm Tăng già Bà Thi Sa, nhưng vị ấy nói phạm ba vật đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết mà vu khống bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác, Tăng già Bà Thi Sa. Người không thanh tịnh giống người không thanh tịnh, hay cùng tên, cùng họ, đồng tướng, lấy sự của việc người này vu khống cho người kia bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu người không thanh tịnh giống người thanh tịnh, đồng tên, đồng họ, đồng tướng, lấy sự việc của người này vu khống cho người kia bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu người thanh tịnh giống người không thanh tịnh, đồng tên, đồng họ, đồng tướng, lấy sự việc của người này vu khống cho người kia bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu người thanh tịnh giống người thanh tịnh, đồng tên, đồng họ, đồng tướng, lấy sự việc của người này vu khống cho người kia bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Hoặc thấy người ấy lúc còn tại gia mà phạm dâm, trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền hoặc giết người, bèn nói với người rằng: tôi thấy tỳ kheo phạm dâm, trộm 5 tiền hơn 5 tiền nghe giết người, bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Hoặc nghe nói người ấy lúc còn tại gia mà phạm dâm, nghe trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng được pháp thượng nhân, bèn nói: tôi nghe nói người kia phạm dâm, nghe nói trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng được pháp thượng nhân, bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo tự nói nghe có tiếng vang rằng: tôi phạm dâm, nghe nói trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng được pháp thượng nhân, bằng pháp Ba La Di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, Tăng già Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo bằng 4 sự pháp không căn cứ thuộc phần sự khác để vu khống tỳ kheo, nói rõ ràng phạm Tăng già Bà Thi Sa, nói không rõ ràng phạm Thâu Lan Giá, nếu dùng dấu tay hoặc viết thư hoặc sai sứ làm dấu hiệu cho biết, dấu được nhận biết rõ ràng phạm Tăng già Bà Thi Sa, không rõ ràng phạm Thâu Lan Giá. Trừ 4 Ba La Di bằng pháp phi tỳ kheo khác không căn cứ thuộc phần sự khác mà hủy bán, nói ông phạm biên tội cho đến 2 hình chi tiết như trên, nói mà hiểu được phạm Tăng già Bà Thi Sa, không hiểu được phạm Thâu Lan Giá. Nếu dùng dấu tay, thư từ, sai người làm hiệu cho biết, nếu hiểu được phạm Tăng già Bà Thi Sa, không hiểu được phạm thâu lan giá. Trừ những sự trên, nếu dùng các pháp khác không căn cứ thuộc phần sự khác để vu khống tỳ kheo, tùy theo trước mà phạm. Nếu tỳ kheo dùng tám pháp ba la di không căn cứ thuộc phần sự khác để vu khống tỳ kheo ni, nói mà hiểu được phạm tăng già bà thi sa, không hiểu được phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư từ, sai người ra dấu cho biết, nếu hiểu được phạm tăng già bà thi sa, không hiểu được phạm thù lan giá. Ngoài tám ba la di, dùng các pháp phi tỳ kheo ni khác thuộc phần sự khác để vu khống, nói mà hiểu được phạm tăng già bà thi sa, không hiểu được phạm thâu lan giá. Nếu dùng dấu tây, thư từ, sai sứ ra dấu cho biết, nếu hiểu được phạm tăng già bà thi sa, không hiểu được phạm thâu lan giá. Trừ pháp phi tỳ kheo ni, nếu dùng các pháp khác không căn cứ thuộc phần sự khác để vu khống tỳ kheo ni, tùy trường hợp phạm. Trừ vu khống tỳ kheo và tỳ kheo ni dùng pháp không căn cứ thuộc phần sự khác để vu khống người khác, phạm đột kiết la, tỳ kheo ni, tăng già bà thi sa. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, căn cứ do thấy, do nghe, do nghi mà nói đúng sự thật, nói giỡn cợt, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc khác thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Mười la mã phá tăng. A. Duyên khởi. Một, các vương tử họ Thích. Một thời, Đức Phật tại nước Di Ni Sư, trong địa phận của A Nô Di. Bấy giờ, các hào tộc Thích tử với đức tin kiên cố, theo Đức Thế Tôn cầu xuất gia. Bấy giờ, có hai anh em họ Thích, một người tên là A Na Luật, người kế tên là Mahanam. A Na Luật được mẹ yêu mến, không muốn rời xa mắt. Bà cho xây cất cung điện ba mùa xuân, hạ, đông và cung cấp các thể nữ để cho mặc tình hưởng thụ ngũ dục. Khi ấy, Mahanam nói với A Na Luật: "Hiện nay con cháu hào tộc của dòng họ Thích do tính tâm kiên cố, thảy đều theo Thế Tôn cầu xin xuất gia. Riêng nhà ta không có một người nào xuất gia. Anh hãy trông coi gia nghiệp, từ việc công đến việc tư. Em xin giao hết. Em muốn xuất gia. Nếu anh không thể được, thì em sẽ duy trì gia nghiệp để anh đi xuất gia." A Na Luật nói: "Hiện tại anh không thể xuất gia. Em có thể đi đi." Mahanam nói như vậy ba lần. A Na Luật cũng trả lời như vậy: "Anh không thể xuất gia." Mahanam nói với A Na Luật: "Nếu anh không thể xuất gia, thì em cáo bạch để cho anh duy trì gia nghiệp. Anh trông coi người làm, sửa sang nhà cửa, phụng sự tôn trưởng và các người thân tộc ra vào nơi vương sở. Với oai nghi lễ tiết phải như vậy, cày ruộng, gieo trồng sao cho đúng thời vụ." A Na Luật bảo: "Những điều em vừa nói hết sức là phiền toái, anh không thể kham được. Tại sao em không nói? Anh hãy mặc tình hưởng thụ ngũ dục, còn việc nhà cửa em sẽ lo liệu. Anh muốn vì tín tâm theo Thế Tôn cầu xuất gia." Mahanam nói: "Anh cần đến từ giả mẹ." A Na Luật liền đến chỗ mẹ thưa: "Mẹ nghe con nói, hiện nay các con cái dòng họ Thích tử đều có người xuất gia. Riêng nhà mình không có người nào đi xuất gia. Nay con muốn đến chỗ Đức Thế Tôn cầu xin xuất gia. Nếu mẹ cho phép, con sẽ xuất gia tu hạnh thanh tịnh." Bà mẹ nói: "Mẹ chỉ có hai đứa con, tình yêu thương rất sâu đậm, một chút cũng không muốn xa rời con mắt. Nay làm sao để cho con xuất gia được? cho đến chết còn không muốn rời, huống là còn sống mà lại cách biệt. A Na Luật ba lần như vậy thưa mẹ xin xuất gia, bà mẹ cũng như vậy ba lần từ chối, mẹ không để con đi. A Na Luật ba lần cầu xin mẹ đi xuất gia, bà liền suy nghĩ nên làm cách nào để khiến con đừng đi xuất gia. Rồi bà lại nghĩ, Thích Tử Bạc Đề được mẹ rất yêu mến, tất không cho xuất gia. Ta nên nói với A Na Luật, nếu mẹ của Bạc Đề cho Bạc Đề xuất gia thì mẹ cũng sẽ cho con xuất gia. Nghĩ như vậy rồi, bà nói với A Na Luật. A Na Luật nghe mẹ nói như vậy, liền đến chỗ Bạc Đề nói, anh ấy biết không, các thích tử đều xuất gia, song chúng ta chưa có người xuất gia, hai người chúng ta có thể cùng nhau đi xuất gia. Bạc Đề bảo, tôi không kham xuất gia, anh muốn xuất gia thì tùy ý. A Na Luật ba lần khuyên, Bạc Đề cũng ba lần trả lời, tôi không xuất gia. A Na Luật bảo, hôm nay việc xuất gia của tôi một phần tùy thuộc nơi anh. Bạc Đề đáp lại, tại sao việc xuất gia của anh một phần tùy thuộc tôi? A Na Luật đáp, tôi xin phép mẹ xuất gia. Mẹ tôi nói với tôi, nếu con có thể khiến Bạc Đề xuất gia thì mẹ sẽ cho con đi xuất gia. Lý do là vậy. Bạc Đề bảo, được rồi, anh chờ một chút, để tôi đi thưa với mẹ tôi. Bạc Đề tử liền đến chỗ mẹ, quỳ mọp thưa, này mẹ có biết không, các con nhà họ Thích đều xuất gia, duy chỉ có một nhà mình là không. Nay con hâm mộ muốn theo Thế Tôn cầu xuất gia, mẹ cho con đi. Bà mẹ bảo, mẹ không cho con xuất gia. Vì sao? Mẹ chỉ có một mình con, mẹ rất thương yêu, không muốn xa con dù chỉ trong chốc lát. Cho đến khi chết, mẹ cũng không muốn rời, huống là hiện sống mà phải cách biệt. Bạc Đề thưa xin xuất gia như vậy ba lần, bà mẹ cũng ba lần trả lời không thuận cho. Bà mẹ thấy con lòng rất chí thiết nên tự nghĩ, ta sẽ làm cách nào để khiến con ta đừng xuất gia. Rồi bà suy nghĩ, mẹ của A Na Luật rất yêu mến con của bà, tất không cho con xuất gia. Nếu mẹ của A Na Luật cho con xuất gia thì ta cũng cho con ta đi xuất gia. Nghĩ như vậy rồi liền nói với Bạc Đề, nếu mẹ của A Na Luật cho con của bà đi xuất gia thì mẹ cũng sẽ cho con đi xuất gia. Khi ấy Bạc Đề Thích Tử đến chỗ A Na Luật nói, mẹ tôi đã cho tôi đi xuất gia, chúng ta nay có thể hoãn thời gian 7 năm để ở tại nhà hưởng thụ ngũ dục đến mức tối đa, sau đó sẽ xuất gia. A Na Luật bảo, 7 năm lâu quá, mạng người vô thường. Bạc Đề lại nói, không thể 7 năm thì có thể 6 năm hoặc 5, 4, 2, 1 năm ở tại nhà để thụ hưởng ngũ dục. A Na Luật lại nói, 1 năm lâu quá, tôi không thể chịu nổi, vì mạng người vô thường. Bạc Đề nói, không thể 1 năm thì có thể 7 tháng để thụ hưởng ngũ dục. A Na Luật nói, 7 tháng lâu quá, tôi không thể chịu nổi vì mạng người vô thường. Bạc Đề nói, không chịu nổi 7 tháng thì 6, 5, 4, 3, 2, 1 tháng để chúng ta cùng nhau thụ hưởng ngũ dục. A Na Luật nói, 1 tháng lâu quá, tôi không thể chịu nổi vì mạng người vô thường. Bạc Đề tử nói, nếu không thể 1 tháng thì có thể trong 7 ngày để cùng nhau hưởng thụ dục lạc. A Na Luật nói, 7 ngày thì không xa, nếu hết 7 ngày mà anh có thể xuất gia thì tốt, bằng không thì tôi sẽ xuất gia. Rồi trong 7 ngày đó, các thích tử cùng nhau thụ hưởng ngũ dục với mức tối đa theo ý mình. Khi hết 7 ngày, thích tử A Na Luật, thích tử Bạc Đề, thích tử Nang Đề, thích tử Kim Tỳ La, thích tử Nang Đà, thích tử Bạc Nang Đà, thích tử A Nang Đà, thích tử Đề Bà Đạt, ông thợ cạo Ưu Ba Ly là người thứ 9, đều tắm rửa sạch sẽ, dùng hương thoa nơi thân, chải tóc, mang châu anh lạc, cởi voi ngựa lớn ra thành Ca Tỳ La vệ. Nhân dân trong nước thấy các thích tử cùng nhau bàn nói: các thích tử này trước đây thường tắm rửa thân thể, mang đồ ăn lạc, cởi voi ngựa lớn vào trong vườn dạo chơi, hôm nay chắc cũng vậy. Khi các thích tử cởi voi lớn đến địa phận ranh giới, xuống voi, cởi y phục, chuỗi ăn lạc và luôn cả voi, ngựa trao cho Ưu Ba Ly, nói rằng: nhà ngươi thường nương nhờ chúng tôi để sống, nay chúng tôi xuất gia, cho nhà ngươi y phục quý báu và voi lớn này để nhà ngươi làm phương tiện nuôi sống. Khi các thích tử tiến về phía trước, đến A Nậu Di, nước Di Ni, ở phía sau, Ưu Ba Ly trong lòng suy nghĩ: ta vốn nhờ thích tử này mà có được sự sống, nay với tính tâm họ bỏ ta, theo Thế Tôn cầu xin xuất gia, nay ta hãy theo họ xuất gia, nếu họ có sở đắc thì ta cũng sẽ đắc. Ưu Ba Ly liền dùng tấm lụa trắng gói y phục quý báu và ăn lạc lại, đem treo trên cây cao với ý nghĩ: ai đến lấy thì cho. Ưu Ba Ly tiến đến chỗ các thích tử và thưa họ rằng: sau khi quý vị đi, tôi liền khởi lên ý nghĩ, tôi vốn nhờ thích tử này mà có được sự sống, nay với tính tâm họ bỏ ta, theo Thế Tôn cầu xin xuất gia, nay ta hãy theo họ xuất gia, nếu họ có sở đắc thì ta cũng sẽ đắc. Khi ấy, các thích tử cùng Ưu Ba Ly dẫn nhau đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, lùi đứng qua một bên, bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, chúng con đã được cha mẹ cho phép xuất gia, cúi xin Đại Đức cho chúng con được xuất gia, cúi mong Thế Tôn độ cho Ưu Ba Ly trước nhất. Vì sao? Vì chúng con có nhiều kiêu mạn và muốn trừ kiêu mạn ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn trước hết độ cho Ưu Ba Ly, kế đến độ thích tử A Na Luật, kế đến thích tử Bạc Đề, kế đến thích tử Nang Đề, kế đến thích tử Kim Tỳ La, kế đến thích tử Nang Đà. Ưu Ba Ly thọ đại giới là bậc thượng tọa trên hết. Khi ấy, có vị đại thượng tọa tên là Tỳ La Trà độ riêng thích tử A Nan Đà. Ngoài ra, các thượng tọa khác độ thích tử Bạc Nan Đà và thích tử Đề Bà Đạt. Khi Đức Thế Tôn độ các thích tử rồi, Ngài bảo họ đến nước Chiêm Bà. Sau khi các thích tử nhận sự giáo thọ của Đức Thế Tôn và các thượng tọa rồi, đến nước kia, mỗi người đều tự tư duy, chứng tăng thượng địa, Đề Bà Đạt Đa đạt được thần túc. Khi ấy, Bạc Đề thích tử ở một mình nơi A Lan Nhã, dưới gốc cây trong bãi Tha Ma, tu tập tư duy. Đến cuối đêm, ông lớn tiếng nói rằng: sung sướng thay, sung sướng thay. Các tỳ kheo ở gần ở bên nghe và nghĩ: tỳ kheo Bạc Đề này vốn khi ở đời thường hưởng thụ ngũ dục, nay xả bỏ vinh hoa kia mà xuất gia hành đạo, sống một mình nơi A Lan Nhã, dưới gốc cây trong bãi Tha Ma, đến cuối đêm tự mình nói rằng: sung sướng thay, sung sướng thay. Thích tử Bạc Đề này há không phải nhớ lại lúc còn ở nhà hưởng thụ ngũ dục nên tự nói: sung sướng thay, sung sướng thay. Sáng hôm sau, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này trình bày rõ ràng với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo một tỳ kheo: ông đến gọi gấp tỳ kheo Bạc Đề đến đây. Tỳ kheo vâng lời Đức Phật, đến nói với tỳ kheo Bạc Đề rằng: Đức Thế Tôn kêu người đến gấp. Tỳ kheo Bạc Đề liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi Bạc Đề: có thật ông một mình ở nơi A Lan Nhã, trong bãi Tha Ma, dưới gốc cây, rồi đến giữa đêm tự kêu lên: sung sướng thay, sung sướng thay? Bạc Đề thưa: bạch Thế Tôn, có thật như vậy. Ông quan sát ý nghĩa gì mà tự kêu lên: sung sướng thay, sung sướng thay? Bạc Đề thưa: trước đây khi con ở nhà, bên trong lẫn bên ngoài thường được tự hộ vệ bằng dao gậy, với sự hộ vệ như vậy mà còn có sự sợ hãi. Sợ kẻ giặc bên ngoài đến xâm đoạt mạng sống của con. Nhưng nay con ở một mình nơi A Lan Nhã, dưới gốc cây, trong bãi Tha Ma, cho đến giữa đêm mà không thấy có sự sợ hãi nào, lòng trong người không hề dựng đứng. Bạch Thế Tôn, con nghĩ đến cái lạc của sự xuất ly, cho nên tự nói, sung sướng thay như thế. Thế Tôn liền khen, lành thay, thiện gia nam tử, điều đó thích hợp để ông chí tính xuất gia, vui đời phạm hạnh. 2. Nhân duyên A Xà Thế. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ, vua Bình Sa không có con. Vua liền tập hợp các bà la môn giỏi về tướng số, khiến họ xem tướng các phu nhân. Nhà vua nói, người xem tướng các phu nhân này, ai sẽ sinh được con? Bà la môn xem tướng xong tâu, phu nhân trẻ khỏe mạnh này sẽ sinh con, nhưng sẽ là kẻ thù của vua. Vua nghe nói như vậy rồi, đêm đó cùng giao hợp với phu nhân này, bà ấy liền có thai. Sau đó sinh một nam tử, tướng mạo đoan chánh. Vì khi chưa được sinh, bà La Môn đã đoán định nó sẽ là kẻ thù của vua. Vì duyên cớ ấy, cho nên đặt tên là Vị Sinh Oán. Vương tử này theo thời gian trưởng thành, Đề Bà Đạt Đa dùng sức thần thông khiến vương tử hâm mộ. Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng, ta cần nuôi đồ chúng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu Thiểm Tỳ. Trong nước đó có một người tên là Ca Hưu Câu La Tử. Mạng chung, không bao lâu, ông này đã sinh hóa vào trong cõi trời Hóa Tự Tại. Lúc ấy, Ca Hưu Thiên Tử vào giữa đêm đến chỗ Đại Mục Kiền Liên, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên, bạch với Mục Liên rằng, tâm của Đề Bà Đạt Đa muốn làm ác, nên sinh ý niệm, ta muốn nuôi đồ chúng. Ca Hưu Thiên Tử nói như vậy rồi, đảnh lễ, nhiễu quanh, xong biến mất. Khi đêm đã qua, Mục Liên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn hỏi Mục Liên, ý ông nghĩ thế nào? Như lời Ca Hưu Thiên Tử nói, đúng thật chứ không nhầm lẫn chăng? Mục Liên thưa, bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn bảo Mục Liên, chớ nói như vậy, ta không thấy có lời nói nào của chư thiên, người đời các ma, phạm vương, sa môn, bà la môn mà là như thật, không sai trái. Chỉ trừ có lời nói của Như Lai là không hư dối. Đức Phật bảo Mục Liên, ở đời có năm việc tối tôn, sẽ nói ở sau. Lúc bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ A Xà Thế, dùng sức thần thông bay lên hư không, hoặc hiện thân nói pháp, hoặc ẩn thân nói pháp, hoặc hiện nửa thân nói pháp, hoặc thân tuôn ra khói, hoặc thân tuôn ra lửa, hoặc biến thân làm hài nhi, thân mang anh lạc, ngồi lên đùi thái tử, rồi xoay nghiêng qua, múc ngón tay thái tử. Thái tử A Xà Thế thấy sự biến hóa này đâm ra hoảng sợ, lông trong người đều dựng ngược lên. Đề Bà Đạt Đa biết thái tử hoảng sợ liền nói, chớ sợ, chớ sợ. Thái tử hỏi, ông là ai? Tôi là Đề Bà Đạt Đa. Thái tử nói, ông thật là Đề Bà Đạt Đa thì trở lại nguyên hình. Đề Bà Đạt Đa trở lại nguyên hình, thái tử thấy rồi, liền tăng thêm lòng hâm mộ. Đã hâm mộ rồi, thái tử lại tăng thêm sự cúng dường. Bấy giờ, hàng ngày, A Xà Thế dùng 500 chiếc xe sáng chiều đến thăm hỏi và cung cấp 500 chỏ đồ ăn thức uống. Khi các tỳ kheo nghe A Xà Thế hàng ngày dùng 500 chiếc xe đến thăm hỏi Đề Bà Đạt Đa sáng chiều và cung cấp 500 chỏ đồ ăn thức uống, họ liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông nên tự nhiếp tâm, chớ sinh lòng tham đắm những thứ lợi dưỡng của Đề Bà Đạt Đa. Vì sao? Chính vì A Xà Thế hàng ngày dùng 500 chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiều và cung cấp 500 chỏ đồ ăn thức uống, nên làm cho Đề Bà Đạt Đa tăng thêm ác tâm. Ví như nam tử đánh vào lỗ mũi con chó dữ, khiến cho chó kia càng thêm hung ác. Các tỳ kheo nên biết, ở đây cũng như vậy. Chính hàng ngày A Xà Thế dùng 500 chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiều và cung cấp 500 chỏ đồ ăn thức uống, nên khiến cho ác tâm của Đề Bà Đạt Đa tăng thêm vậy. Lúc ấy, vua Bình Sa nước Ma Kiệt nghe biết A Xà Thế hàng ngày dùng 500 chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiều và cung cấp 500 chỏ đồ ăn thức uống cho Đề Bà Đạt Đa. Vua Bình Sa hàng ngày cũng dùng 700 chiếc xe đến thăm hỏi Đức Thế Tôn và cung cấp 700 chỏ đồ ăn thức uống. Lúc bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa nghe vua Bình Sa dùng 700 chiếc xe sáng chiều đến thăm hỏi Đức Thế Tôn và cung cấp 700 chỏ đồ ăn thức uống. Do vì lợi dưỡng nên sinh tâm tật đố. Đề Bà Đạt Đa liền mắc thần thông, bèn khởi lên ý nghĩ như vậy: này, ta nên chờ khi nào Phật cùng đại chúng hội hợp sẽ đến trước Đức Phật tha thiết thưa rằng: Thế Tôn tuổi đã già nua, thọ mạng hơn người, học đạo cũng lâu, nên yên sống nơi nhàn tịnh, mặc nhiên tự thủ. Đức Thế Tôn là chủ của các pháp, nên phú chúc tăng cho con sẽ chăm sóc. Nghĩ như vậy rồi, Đề Bà Đạt Đa chờ đại chúng tập hợp, liền đem ý nghĩ đó trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: đối với Xá Lợi Phất, Mục Liên, ta còn không đem tăng phú chúc cho. Huống chi là đối với ông, người ngu si là cái thân đầy mũi dãi, đâu có thể đem tăng phú chúc cho ông được. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa sinh ý niệm này: này Đức Thế Tôn giữa đại chúng, lại nói ta là người ngu si, là cái thân đầy mũi dãi. Do vậy, Đề Bà Đạt Đa liền sinh tâm bất nhẫn. Đây là lần đầu trong đời này Đề Bà Đạt Đa sinh tâm bất nhẫn đối với Thế Tôn. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ A Xà Thế, nói: Đức vua dùng chánh pháp trị dân cho nên được trường thọ. Sau khi phụ vương băng hà thì ngài mới được lên ngôi. Lúc ấy, tuổi ngài đã già nua, sẽ không hưởng thụ ngũ dục được lâu. Này ông hãy giết cha, tôi sẽ giết Phật. Lúc bấy giờ, quốc giới Ma Kiệt có vua mới, Phật mới trị nước giáo hóa, đầu há không vui sao? Vương tử bảo rằng: có thể vậy. Vương tử liền hỏi Đề Bà Đạt Đa: ngài cần những gì? Đề Bà nói: tôi cần một số người. Vương tử liền cung cấp người. Đề Bà Đạt Đa sai hai người đến hại Phật, dạy rằng: người đến giết Phật rồi, đi về bằng con đường khác. Sau khi sai hai người ấy đi rồi, Đề Bà Đạt Đa lại sai bốn người nữa đi với lời dặn: các người đón đầu hai người kia, gặp chúng thì giết, rồi theo con đường khác mà về. Tiếp đó lại sai tám người cũng dặn: các người đón đầu bốn người kia, gặp chúng giữa đường thì giết, rồi theo con đường khác mà về. Cứ như vậy, Đề Bà Đạt Đa lần lượt sai gấp đôi người lên, cho đến 64 người. Như vậy, đầu mối bị cắt đứt, không thể phân biệt, không biết ai hại Thế Tôn.